là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, sẽ là ghi nhận hiệu quả kinh tế cây quế mang lại cho người dân xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên. Tiếp đó là phản ánh về những ưu điểm của chính sách bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động. Cuối chương trình, chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kỹ sư Nguyễn Thị Hoa, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh sẽ hướng dẫn bà con các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban dân tỉnh vừa phê duyệt kế hoạch hoạt động và kinh phí thực hiện dự án giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế tỉnh Yên Bái năm 2020 với tổng kinh phí trên 2 tỷ 600 triệu đồng. Trong đó, kinh phí tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân lực y tế tuyến huyện, xã là hơn 1,7 tỷ đồng. Kinh phí hỗ trợ triển khai đề án y tế cơ sở tại tỉnh là 715 triệu đồng. Kinh phí giám sát, quản lý, đánh giá và hỗ trợ triển khai các hoạt động là 184 triệu đồng. Ủy ban dân tỉnh giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện cấp phát và thanh toán kinh phí theo đúng quy định. Sở Y tế có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và sử dụng kinh phí được phê duyệt đúng mục đích và hiệu quả.
Năm 2020, tỉnh Yên Bái phấn đấu các xã đạt ít nhất 85% thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 tốt nghiệp trung học cơ sở, trong đó các xã vùng đặc biệt khó khăn đạt 75% trở lên. Để đạt mục tiêu đề ra, các huyện cần quan tâm chỉ đạo các xã có tỷ lệ thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 tốt nghiệp trung học cơ sở thấp như xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục bổ sung đội ngũ giáo viên đối với cấp học, bố trí sắp xếp hợp lý giáo viên giữa các trường nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các đề án chương trình đã được phê duyệt, đẩy mạnh đầu tư theo hướng kiên cố hóa trường lớp nhằm phát triển mạng lưới mô hình trường học đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo có điều kiện về cơ sở vật chất cho việc dạy và học.
Theo số liệu khảo sát và đánh giá của Bảo hiểm xã hội tỉnh, hiện toàn tỉnh có trên 22.900 lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đến nay, một số doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực xuất nhập khẩu, may mặc, vận tải, du lịch, các trường tư thục bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã gửi văn bản đề nghị tạm dừng đóng quỹ hưu trí từ tuất. Để có căn cứ pháp lý thực hiện cơ chế chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tỉnh Yên Bái đã rà soát thực hiện cơ chế chính sách hỗ trợ. Theo đó, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã có công văn hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí từ tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19. Thời gian được tạm dừng đóng kể từ khi doanh nghiệp có văn bản đề nghị và hồ sơ đủ điều kiện được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí từ tuất đến hết tháng 6 năm 2020. Tỉnh cũng xem xét giải quyết tạm dừng đóng quỹ hưu trí từ tuất đến tháng 12 năm 2020. Cùng với đó, trong thời gian tạm dừng đóng sẽ không thực hiện thanh tra chuyên ngành hoặc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nếu doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm.
Hiện nay, huyện Yên Bình có trên 93.000 người tham gia bảo hiểm y tế, chiếm 87% dân số toàn huyện, trong đó có trên 6.000 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Từ đầu năm 2019 đến nay, Bảo hiểm xã hội Yên Bình đã giám định và chi trả phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho gần 70.000 lượt người, với tổng số tiền trên 13 tỷ đồng. Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình tiếp tục tuyên truyền phấn đấu tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 88%. Đồng thời phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế để kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Thưa quý vị và các bạn, xuất phát từ nhu cầu của thị trường, những năm qua nhiều hộ trên địa bàn xã Mộ Đông, huyện Văn Yên đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao, từ đó góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Những ngày này, gia đình ông Phạm Xuân Mạnh ở thôn Cầu Vải, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên đang chăm sóc làm cỏ cho 1 hecta sắn mới trồng. Trước đây, toàn bộ diện tích đất đồi của gia đình để trồng keo hoặc bỏ trống. Từ năm 2000, được chính quyền địa phương vận động, ông đã trồng sắn theo hình thức canh tác bền vững. Nhờ tích cực chăm sóc, tham gia các lớp tập huấn, nên mỗi năm ông Mạnh thu về khoảng 80 triệu đồng từ thu hoạch sắn. Bên cạnh đó, ông còn trồng sen cây đỗ trên đồi sắn, sau 3 tháng thu được gần 10 triệu đồng. Ông Phạm Xuân Mạnh, thôn Cầu Vải, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên chia sẻ.
Tôi được hỗ trợ về phân, rồi về giống, về cây cốt khí để giữ khỏi rửa trôi đất. Thì tôi thấy là một cái nhất là người dân chúng tôi đỡ được một phần kinh tế. Cái hai nữa là để giữ cái đồi cho nó khỏi trôi đất. Thì bây giờ chúng tôi cũng chỉ mong là sao ở trên là hỗ trợ chúng tôi để chúng tôi nó đỡ vất vả.
Trồng dâu nuôi tằm từ 2015, hiện nay gia đình ông Vũ Văn Dung ở thôn Cầu Quạch, xã Mậu Đông đã trở thành một trong những hộ làm kinh tế giỏi tại địa phương. Nhờ chịu khó học hỏi kinh nghiệm nên 5 năm trước đây, ông Dung đã chuyển đổi toàn bộ diện tích lúa sang trồng dâu nuôi tằm. Do sản phẩm kén tằm đảm bảo chất lượng nên sản phẩm kén tằm của gia đình ông Dung rất dễ tiêu thụ. Hiện nay trung bình mỗi lứa gia đình nuôi 20 nong tằm, trồng 1 hectare dâu, thời gian cao điểm cho thu nhập 30 triệu đồng một tháng. Ông Vũ Văn Dung, thôn Cầu Quạch, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên nói.
So với trồng ngô, trồng lúa thì trồng dâu nuôi tằm này nó hơn hẳn nhiều phần. Nó giúp ích được cho nhiều người, các có công ăn việc làm. Nó khác hẳn với trồng lúa. Trồng lúa thì sâu bệnh nhiều, không ăn thua. Thì. So với trồng dâu thì là rất thắng hơn tất cả so với trồng ngô, trồng lúa. Nó phải gấp 3-4 lần trồng lúa, trồng ngô.
Xác định phát triển nông nghiệp là nghề mang lại thu nhập chính cho người dân, những năm qua chính quyền xã Mậu Đông, huyện Văn Yên đã khuyến khích hướng dẫn người dân chuyển sang chăn nuôi quy mô hàng hóa, đáp ứng nhu cầu thị trường. Cùng với đó, xã Mậu Đông được huyện chọn để triển khai một số dự án tái cơ cấu ngành nông nghiệp như trồng ngô hàng hóa, dự án liên kết chuỗi gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, gắn canh tác bền vững, từ đó tạo động lực giúp người dân mạnh dạn gây dựng mô hình kinh tế mới. Hiện toàn xã có 350 ha sắn, 20 ha ngô, 9 dâu tằm. Đây là tiền đề để xã Mậu Đông phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng tỷ lệ hộ khá giàu trong những năm tới. Ông Phạm Tiến Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mậu Đông, huyện Văn Yên cho biết.
Thì đối với thực hiện cái chuyển đổi cái cây trồng thì từ những cái cây trồng kém hiệu quả sang cái cây trồng có hiệu quả ấy, thì đối với cây sắn của chúng tôi thì vẫn duy trì thực hiện là từ nhiều năm nay thì cũng đem lại cái hiệu quả kinh tế cho người dân. Thì đối với đặc thù của người dân là xã chúng tôi là chủ yếu là thuần nông. Đấy là làm nông nghiệp là chủ yếu, thì đối với cây sắn thì cũng đem lại cái hiệu quả kinh tế cho người dân là cũng khá cao cho người dân. Còn bên cạnh cái cây sắn thì chúng tôi cũng đang thực hiện cái chuyển đổi cây cấu, đó là thực hiện theo cái đề án cũng nằm trong cái quy hoạch cái đề án trồng dâu nuôi tằm của huyện. Thì đối với địa bàn xã chúng tôi hiện nay thì có đang thực hiện là 9 ha trồng dâu nuôi tằm. Thì trên cơ sở 9 ha đó thì chúng tôi cũng nhân dân thì cũng phát triển kinh tế, cũng đem lại cái hiệu quả kinh tế cao. Và trong năm 2020 thì cũng trên cơ sở là đối với những các mô hình đã thực hiện trồng dâu nuôi tằm, chúng tôi sẽ nhân rộng cái mô hình ra, và kế hoạch năm 2020 này thì chúng tôi sẽ xây dựng cái kế hoạch theo cái kế hoạch là sẽ là xây dựng kế hoạch trồng mới dâu nuôi tằm là 5 ha nữa.
Với những kết quả đạt được, thời gian tới xã Mậu Đông, huyện Văn Yên sẽ tiếp tục hướng dẫn người dân áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, hình thành liên kết chuỗi để phát triển nông nghiệp bền vững. Thưa quý vị và các bạn, là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên, Viễn Sơn hiện có 754 hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao sinh sống. Và hầu như nhà nào cũng trồng quế. Những năm gần đây, nhờ giá quế tăng cao, cuộc sống người dân đã trở nên khấm khá, xóa được đói, giảm được nghèo, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Gia đình anh Đặng Toàn Ba sinh sống ở xã Viễn Sơn nhiều đời nay. Từ đời ông đến đời cha, cứ truyền nhau nghề trồng quế, nên đến nay diện tích quế của gia đình anh lên tới hơn 10 ha. Ngoài làm ruộng thì mỗi năm thu nhập từ quế giúp anh cũng có thêm vài trăm triệu đồng. Năm 2019, từ bán tỉa cành quế và vỏ quế, gia đình anh cũng có thu nhập gần 500 triệu đồng. Anh Đặng Toàn Ba, xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên phấn khởi cho biết.
Những năm trở lại đây thì là đời sống gia đình của bản thân tôi cũng như là bà con trong làng và nói chung là cũng khấm khá hơn, đời sống được nâng cao hơn. Để được như vậy thì là tất cả là nhờ vào cây quế. Đặc biệt là cái cây quế thì là đây là cái cây đặc thù của địa phương là Viễn Sơn. Giá cả của cây quế thì là mấy năm trở lại đây thì nhìn chung là được tăng lên rất nhiều. Chẳng hạn như một cân quế mấy năm trước ấy thì là chỉ là giá cả chỉ là hơn chục nghìn. Thì mấy năm trở lại đây thì là do được thông thương hàng hóa thì là giá quế hiện tại như bây giờ thì là khoảng dao động từ 25 đến 30 nghìn một cân tươi.
Ít có nơi nào người dân lại trồng quế nhiều như xã Viễn Sơn của huyện Văn Yên. Khi đến vùng đất này, đâu đâu cũng bắt gặp những đồi quế trùng điệp, hương thơm lan tỏa khắp núi rừng. Viễn Sơn được coi là nơi khởi nghề phát triển trồng quế và cũng là một trong những xã có diện tích quế lớn nhất ở tỉnh Yên Bái. Mặc dù có lúc giá quế xuống thấp, nhưng người dân nơi đây vẫn xác định quế là nguồn thu nhập chính và quyết tâm đầu tư mở rộng diện tích để vươn lên xóa đói giảm nghèo. Toàn xã hiện có trên 2.600 ha quế, trong đó gần 2.000 ha đang cho thu hoạch. Nhờ trồng quế, tỷ lệ hộ nghèo của xã Viễn Sơn mỗi năm giảm khoảng 10%, giảm cao hơn mức trung bình toàn huyện. Đặc biệt, trên 60% số hộ trong xã có mức sống từ trung bình khá trở lên nhờ trồng quế. Mỗi năm, trung bình nhân dân trong xã bán ra thị trường trên 500 tấn vỏ, hơn 4.000 mét khối gỗ quế và khoảng 100 tấn tinh dầu quế, đem về thu nhập gần 70 tỷ đồng. Ông Bàn Phúc Hín, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên trao đổi thêm về vấn đề này như sau.
Đối với cây quế thì nó đã, đối với Viễn Sơn thì đã có cái nguồn gốc là trồng cây quế ở trên Viễn Sơn trên 200 năm nay. Là đối với địa phương chúng tôi thì có một cái đỉnh thờ cái ông tổ cây quế. Thì sau khi mà cây quế gắn liền với truyền thống của người Dao thì là chúng tôi cũng nhiều đời nay. Chủ yếu là cây mũi nhọn, là chủ yếu cây quế. Mà những năm gần đây thì cây quế thì thấy có giá trị thế này. Thế là cái thứ nhất là cái lá cũng trinh cất từng dầu quế và cái xương bán, vỏ cũng bán. Hầu như là cây quế thì nó đã thu mua hết. Cách lại một vài năm gần đây thì cây quế đặc biệt là nó có giá trị so với cái giá thị trường thì là nó đã thúc đẩy lên khá cao. Thì cây quế nó đã chế biến được các loại, ví dụ là chế biến các hàng thủ công mỹ nghệ, rồi thì là trinh cất tinh dầu quế, là như xương quế thì chế biến ra các sản phẩm của nông lâm sản. Đấy, thì cho nên cây quế thì nó có giá trị tương đối cao, cho nên nó gắn liền với cái đời sống của đồng bào dân tộc Dao, ở trong đó thì góp phần vào cái tiêu chí thực hiện cái xóa đói giảm nghèo mà chung tay xây dựng nông thôn mới.
Nằm trong vùng quy hoạch nguyên liệu quế của huyện Văn Yên, những năm qua xã Viễn Sơn luôn chú trọng phát triển vùng nguyên liệu, đặc biệt khuyến khích bà con mở rộng diện tích để nâng cao giá trị kinh tế từ cây quế. Cùng với 8 xã trong vùng quy hoạch của huyện, cây quế ở Viễn Sơn đã khẳng định được vị thế, có chỉ dẫn địa lý, trở thành cây trồng chủ lực của địa phương, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo và làm giàu.
Đang nghe
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đã gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, dẫn đến một bộ phận người lao động bị tạm dừng việc làm. Tuy nhiên, chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã trở thành phao cứu sinh cho người lao động, giúp họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Hôm nay, anh Nịnh Văn Dũng ở xã Tân Hương, huyện Yên Bình đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh làm thủ tục hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp sau 6 năm làm việc tại công ty trách nhiệm hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên. Trong thời gian nghỉ làm việc tại công ty, anh tham gia bảo hiểm xã hội được 5 năm. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, công ty cắt giảm nhân lực nên từ tháng 2 anh xin nghỉ việc. Vì vậy, anh Dũng đã đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh làm các thủ tục xin hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Anh Nịnh Văn Dũng, xã Tân Hương, huyện Yên Bình cho biết.
Do ảnh hưởng của dịch COVID thì cũng đã nghỉ việc tại công ty. Thì trong quá trình nghỉ việc thì tôi cũng đã đến trung tâm giới thiệu việc làm của tỉnh Yên Bái. Thì cũng đã được các cán bộ nhân viên hỗ trợ rất là nhiều. Thủ tục giải quyết thất nghiệp tuy là chỉ 1-2 triệu tiền trợ cấp nhưng mà cũng hỗ trợ rất là nhiều trong cái quá trình tìm kiếm việc làm mới.
Còn chị Hoàng Thị Thu Hiền ở phường Nam Cường, thành phố Yên Bái đã làm việc tại công ty cổ phần vật liệu xây dựng Yên Bái được 16 năm. Do dịch bệnh COVID-19 và hoàn cảnh gia đình khó khăn, vì vậy chị xin nghỉ việc và nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại trung tâm. Ngoài việc được chi trả trên 2 triệu đồng tiền bảo hiểm thất nghiệp, chị còn được cán bộ trung tâm hướng dẫn làm thủ tục và tư vấn, hỗ trợ giúp chị tìm kiếm việc làm mới. Chị Hoàng Thị Thu Hiền, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái nói.
Sau cái thời gian đấy tôi còn đến trung tâm giới thiệu việc làm thì được các cán bộ ở đây các anh hướng dẫn về cái tìm việc và giải quyết các chế độ. Tôi thì rất là nhanh gọn. Và xong cái tôi đã công tác ở công ty được 16 năm thì và trong cái thời điểm bây giờ thì chúng tôi đang cố gắng đi tìm việc làm để ổn định cuộc sống.
Để giúp người lao động hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp cũng như sớm tìm được việc làm, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, giúp người lao động dễ dàng đăng ký, tra cứu thông tin, tìm kiếm việc làm. Anh Lê Anh Văn, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Yên Bái cho biết.
Chúng tôi đã tuyên truyền và xuống các cơ sở doanh nghiệp để hỗ trợ cho doanh nghiệp trong cái đợt dịch này để về tư vấn về pháp luật và hỗ trợ pháp lý để doanh nghiệp hiểu rõ và người lao động thì có thể biết được cái trong cái thời gian mà dịch bệnh này thì được hưởng những giải quyết tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của người lao động gửi qua đường bưu điện đã hỗ trợ cho người lao động giải quyết được trước mắt về cái việc chi trả cho người lao động đúng theo quy định của pháp luật.
Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh, tính đến hết tháng 3 năm 2020, toàn tỉnh có gần 43.000 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đạt trên 88% kế hoạch, tăng gần 500 người so với cùng kỳ năm 2019. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, người lao động mất việc làm, nên từ đầu năm 2020 đến nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã tiếp nhận trên 1.000 hồ sơ đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trong đó có gần 900 người được hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng, với tổng số tiền gần 12 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2019. Không chỉ được trợ cấp một khoản kinh phí để trang trải cuộc sống, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh còn tư vấn giới thiệu việc làm cho gần 1.200 lượt người. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp cũng đang gặp phải một số khó khăn do nhận thức của người lao động về chính sách bảo hiểm thất nghiệp còn hạn chế, chưa hiểu rõ quyền và trách nhiệm trong việc tham gia và hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Không ít người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp dù đã tìm được việc làm mới cũng không khai báo đúng tình trạng việc làm thực tế, cố tình trục lợi bảo hiểm thất nghiệp. Trong thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh sẽ tăng cường phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý chặt chẽ người hưởng trợ cấp thất nghiệp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách bảo hiểm thất nghiệp đến người lao động và doanh nghiệp, tiếp tục tiếp nhận hồ sơ và giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp cho người lao động một cách nhanh chóng, kịp thời và đảm bảo đúng quy định. Anh Lưu Mạnh Dũng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh nói.
Tiếp tục là sẽ tổ chức các cái hoạt động tư vấn cho người lao động thông qua các kênh, đó là thứ nhất là tổ chức các cái phiên giao dịch tại các cái khu công nghiệp và các huyện và thôn bản, đăng tải các cái thông tin tuyển dụng qua website của trung tâm và các cái trang mạng xã hội để kết nối việc làm, giúp hỗ trợ các cái doanh nghiệp để tuyển lao động vào sản xuất. Đồng thời là chúng tôi sẽ thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin để tiếp nhận cái hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động và tư vấn cho số lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp để sớm quay lại thị trường lao động, ổn định đời sống.
Chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã và đang là chỗ dựa cho người lao động khi bị mất việc làm để họ ổn định cuộc sống, có điều kiện được học nghề và tìm việc làm mới. Tuy nhiên, để người lao động thụ hưởng đầy đủ các quyền lợi từ chính sách bảo hiểm thất nghiệp, các cơ quan chức năng, đặc biệt là đơn vị sử dụng lao động, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người lao động thấy được lợi ích và chủ động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, để giúp bà con có thêm những kiến thức trong phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi của gia đình, chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tuần này, kỹ sư Nguyễn Thị Hoa, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Yên Bái sẽ hướng dẫn bà con một số biện pháp kỹ thuật trong phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Kính thưa quý vị, thưa bà con, để chủ động phòng bệnh cho gia súc gia cầm nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại do dịch bệnh gây ra, trong chuyên mục khuyến nông tuần này, Chi cục Chăn nuôi và Thú y sẽ hướng dẫn bà con một số những biện pháp kỹ thuật sau. Thứ nhất là về con giống. Khi mua con giống phải đảm bảo khỏe mạnh, phải biết rõ nguồn gốc, tình trạng bệnh tật, phải nuôi cách ly đàn vật nuôi trước khi nhập đàn ít nhất là 7 ngày. Bà con nên mua con giống tại cơ sở giống có uy tín, có quy trình chăn nuôi tốt đối với từng loại vật nuôi. Thứ hai là về chăm sóc nuôi dưỡng, tăng cường chăm sóc nuôi dưỡng đàn vật nuôi, cung cấp đầy đủ thức ăn, nước uống, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng. Chăn nuôi đúng quy cách, đảm bảo mật độ nuôi hợp lý, thực hiện biện pháp chăn nuôi cùng vào cùng ra để chống chuồng từ 2 đến 3 tuần sau khi xuất bán hết đàn vật nuôi. Thường xuyên theo dõi sức khỏe đàn vật nuôi, phát hiện sớm những con ốm chết không rõ nguyên nhân, đồng thời báo cáo ngay với chính quyền địa phương và cơ quan thú y. Bà con không nên bán chạy gia súc ốm chết, không được vứt xác động vật nuôi ra khỏi môi trường. Định kỳ tiêm phòng và tẩy giun sán cho đàn vật nuôi. Thứ ba là quản lý khu vực chăn nuôi. Khu vực chăn nuôi phải cách xa nhà ở, có hàng rào ngăn cách đối với khu vực khác, hạn chế người lạ ra vào khu vực chăn nuôi. Trước cổng, trước mỗi đường vào chuồng phải có hố sát trùng. Định kỳ tiêu độc khử trùng dụng cụ và khu vực chăn nuôi từ 1 đến 2 lần trên một tuần bằng các loại hóa chất sát trùng thông dụng như vôi bột, bencoxit, hanurudin, halamid. Chuồng trại chăn nuôi phải đảm bảo vệ sinh thú y, thoáng mát về mùa hè và ấm áp về mùa đông. Lền chuồng luôn khô ráo, sạch sẽ. Hàng ngày phải quét dọn chuồng trại sạch sẽ, cọ rửa máng ăn, máng uống, chất thải, chất độn chuồng phải được thu gom bằng những biện pháp thích hợp. Kiểm soát thức ăn chăn nuôi và dụng cụ chăn nuôi đưa vào chuồng trại. Không để chim hoang dã, các loại gặm nhấm như chuột, chó, mèo vào khu vực chăn nuôi. Thứ tư là đối với cơ sở buôn bán giết mổ, thường xuyên tổ chức các đợt tiêu độc khử trùng tại cơ sở chăn nuôi, chợ buôn bán gia súc gia cầm, đặc biệt là các chợ đầu mối. Các trang trại chăn nuôi gia súc gia cầm tổ chức giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh và sự lưu hành virus trên các đàn gia súc gia cầm, phát hiện sớm, xử lý triệt để ổ dịch mới phát sinh. Về tiêm phòng vaccine, tiêm phòng vaccine là biện pháp phòng bệnh chủ động nhằm bảo vệ gia súc gia cầm. Do vậy là yêu cầu bà con thực hiện. Một năm thì chúng ta có hai đợt tiêm phòng chính. Đợt 1 là vào tháng 3 và tháng 4, đợt 2 là vào tháng 9 và tháng 10. Ngoài ra, tiêm phòng vaccine bổ sung cho các gia súc gia cầm chưa được tiêm phòng ở hai đợt chính. Đối với châu bò, ta nên tiêm tụ trùng châu bò, lở mồm long móng. Đối với lợn, ta nên tiêm tụ trùng lợn, dịch tả lợn, lở mồm long móng. Với chó thì tiêm vaccine dạy chó. Đối với gia cầm thì ta nên tiêm đầy đủ các loại vaccine như cúm gia cầm, tụ trùng gia cầm, lưu huyết sơn và dịch tả vịt. Liều lượng thì chúng ta nên tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Bà con chú ý là mỗi loại vaccine có thời gian miễn dịch khác nhau. Do đó căn cứ vào từng loại vaccine mà bà con bố trí tiêm nhắc lại để có hiệu lực tốt nhất. Trên đây là một số những biện pháp phòng bệnh trên đàn gia súc gia cầm. Chi cục chăn nuôi và thú y kính mong bà con thực hiện tốt để hạn chế thấp nhất những thiệt hại về kinh tế do dịch bệnh gây ra. Chúc bà con chăn nuôi an toàn và hiệu quả. Cảm ơn sự theo dõi của bà con.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trường Cao đẳng nghề Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021. Trường đạt chất lượng kiểm định cấp độ 3, là một trong 40 trường được đầu tư trọng điểm thành trường chất lượng cao trong cả nước. Năm 2020-2021, nhà trường tuyển sinh như sau. Hình thức tuyển sinh, xét tuyển, hệ cao đẳng, 275 chỉ tiêu. Đối tượng tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông. Hệ trung cấp, 575 chỉ tiêu. Đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương. Liên kết đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học. Đào tạo lái xe ô tô hạng B2, C. Hợp đồng đào tạo hệ sơ cấp, nâng bậc thợ. Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề. Quyền lợi người học. Học tập rèn luyện theo chương trình đào tạo mới nhất được phê duyệt theo luật giáo dục nghề nghiệp và theo hợp đồng đào tạo đã ký giao kết với nhà trường. Học tập và rèn luyện trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp. Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, hệ thống ký túc xá chất lượng, chi phí thấp. Đội ngũ giảng viên, chuyên viên giàu kinh nghiệm. Được hưởng các chính sách đối với người học nghề theo quy định của pháp luật. Học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp được hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm đúng ngành nghề đào tạo tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nhà trường kết nối hợp tác với các công ty xuất khẩu lao động uy tín trong và ngoài tỉnh, được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái cấp phép để hỗ trợ tư vấn giới thiệu cho học sinh sinh viên, người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Người lao động chưa có nghề sẽ được đào tạo trình độ sơ cấp nghề, văn hóa và ngôn ngữ của nước đi xuất khẩu lao động tại trường. Giữa Trường Cao đẳng nghề Yên Bái với công ty trách nhiệm hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng đã ký biên bản ghi nhớ về việc tuyển sinh, phối hợp đào tạo và tuyển dụng lớp cao đẳng điện tử công nghiệp năm học 2020. Đối tượng tuyển sinh là các bạn đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. Chế độ được hưởng, sinh viên được hỗ trợ kinh phí đào tạo toàn khóa và nhận học bổng 6 triệu đồng. Sinh viên được trải nghiệm thực tập tại công ty trong nước và công ty tại Hàn Quốc. Sau khi tốt nghiệp được tuyển dụng đi làm ngay tại công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng. Nhà trường liên tục tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển, mở các lớp đào tạo trong năm, căn cứ số lượng người học, quy mô và chỉ tiêu đào tạo năm học 2020-2021. Tiếp tục nhập học các đợt. Đợt 1, sau khi học sinh trung học cơ sở có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020. Đợt 2, sau khi học sinh trung học phổ thông có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020. Nhà trường xét tuyển bổ sung sau các đợt thi, thống kê số lượng nhập học. Nhà trường thông báo tới toàn thể các em học sinh đang theo học tại trường. Hiện nay nhà trường đã triển khai dạy học trực tuyến. Các em học sinh chủ động liên hệ lại với thầy cô giáo chủ nhiệm của lớp mình để nắm bắt được kịp thời lịch học và các thông tin liên quan đến học tập và lịch chuẩn bị quay lại trường học sau thời gian nghỉ dịch Covid-19. Liên hệ tuyển sinh 02163 866 277 0916 204 460 0969 865 531. Địa chỉ: Khu công nghiệp Đầm Hồng, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 02163 866 277. Fax: 02163 867 164. Truy cập website: http://www.caodangnghieyenbai.edu.vn.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.